Trần Văn Sáng ở huyện Tuy Phước, bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Hoàng Bá Dầu ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, người lao động không có tài sản bảo đảm thì khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động có thể vay vốn theo quy định không? Nếu được thì có thể vay tối đa bao nhiêu tiền? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. 18 hướng dẫn số 7886 của Ngân hàng Chính sách Xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định về bảo đảm tiền vay sau đây. Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, khách hàng vay vốn phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và theo văn bản hướng dẫn bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đối tượng vay vốn quy định tại điểm 2.6 khoản 2 văn bản này không phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo điểm 8.1 khoản này. Khoản 2.612 hướng dẫn số 7886 của Ngân hàng Chính sách Xã hội quy định về đối tượng cho vay như sau. Người lao động tại các huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Một năm hướng dẫn số 7886 của Ngân hàng Chính sách Xã hội quy định về mức cho vay như sau. Mức cho vay tối đa bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 16 hướng dẫn số 7886 của Ngân hàng Chính sách Xã hội quy định về lãi suất cho vay như sau. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do chính phủ quy định. Từng thời kỳ, hiện nay lãi suất cho vay hộ nghèo là 6,6% một năm. Riêng đối tượng vay vốn quy định tại điểm 2.6 khoản 2 văn bản này là người lao động thuộc hộ nghèo hoặc người dân tộc thiểu số được vay vốn với mức lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do chính phủ quy định từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay. Như vậy, người lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn có thể vay vốn khi không có tài sản bảo đảm nếu mức vay dưới 100 triệu đồng hoặc là người lao động tại các huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mức vay tối đa theo quy định hiện nay bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bà Nguyễn Trần Thu Phương ở thành phố Quy Nhơn hỏi, nhà nước có chính sách thuế phí như thế nào đối với hoạt động bảo vệ môi trường? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 136 Luật Bảo vệ Môi trường quy định chính sách thuế phí về bảo vệ môi trường cụ thể. Thuế bảo vệ môi trường được quy định như sau. Thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với các sản phẩm hàng hóa mà việc sử dụng gây tác động xấu đến môi trường hoặc chất ô nhiễm môi trường. Mức thuế bảo vệ môi trường được xác định căn cứ vào mức độ gây tác động xấu đến môi trường. Việc ban hành tổ chức thực hiện quy định về thuế bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Phí bảo vệ môi trường được quy định như sau. Phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với hoạt động xả thải ra môi trường, khai thác khoáng sản hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường, dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. Mức phí bảo vệ môi trường được xác định trên cơ sở khối lượng, mức độ độc hại của chất gây ô nhiễm thải ra môi trường, đặc điểm của môi trường tiếp nhận chất thải, mức độ tác động xấu đến môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản, tính chất dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường. Việc ban hành tổ chức thực hiện quy định về phí bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính của chất thải hoặc sản phẩm hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường để đề xuất danh mục cụ thể các đối tượng chịu thuế phí bảo vệ môi trường, biểu khung mức thuế phí bảo vệ môi trường đối với từng đối tượng chịu thuế phí bảo vệ môi trường và phương pháp tính phí bảo vệ môi trường gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Ông Trần Văn Sáng ở huyện Tuy Phước hỏi, doanh nghiệp bảo hiểm xe cơ giới sẽ bồi thường cho những thiệt hại nào? Mức bồi thường bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe do xe máy gây ra là bao nhiêu? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 7 Nghị định số 67 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định về phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cụ thể. Phạm vi bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại sau. Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với người thứ ba do xe cơ giới tham gia giao thông hoạt động gây ra. Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách trên chiếc xe đó do xe cơ giới tham gia giao thông hoạt động gây ra. Điều 6 Nghị định số 67/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định về giới hạn trách nhiệm bảo hiểm như sau. giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của luật giao thông đường bộ gây ra là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn. Do xe ô tô, máy kéo, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo theo quy định của luật giao thông đường bộ gây ra là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn. Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại theo quy định trên. Mức bồi thường bảo hiểm tối đa đối với thiệt hại về sức khỏe do xe máy gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3385 ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 21 ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục đích yêu cầu của kế hoạch là thống nhất trong công tác chỉ đạo và tổ chức nghiên cứu thực hiện hiệu quả các nội dung của chương trình hành động số 21 ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng hệ thống các đô thị tỉnh Bình Định phát triển bền vững, là động lực quan trọng, là hạt nhân trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo lộ trình cụ thể đã nêu tại chương trình hành động số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nghị quyết số 148 của Chính phủ. Mục tiêu tổng quát như sau: đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực trên toàn tỉnh, có tính liên kết với cả vùng, khu vực và cả nước. Quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị có tính bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ hiện đại, kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức trung bình khá đến cao, đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị, phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy. Cụ thể, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2025 đạt trên 55%, đến năm 2030 đạt trên 60%. Số lượng đô thị trên toàn tỉnh đến năm 2025 có khoảng 22 đô thị, 1 đô thị loại 1, 2 đô thị loại 3, 1 đô thị loại 4, 18 đô thị loại 5. Đến năm 2030 có khoảng 21 đô thị, 1 đô thị loại 1, 2 đô thị loại 3, 2 đô thị loại 4, 16 đô thị loại 5. Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đến năm 2025 đạt trên 1,5%, đến năm 2030 đạt trên 1,9%. Đến năm 2025, tất cả các đô thị có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị, 100% đô thị loại 3 trở lên hoàn thành tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị. Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đến năm 2025 đạt trên 11%, đến năm 2030 đạt trên 16%. Diện tích cây xanh đô thị bình quân trên mỗi người dân đến năm 2025 đạt 6m², đến năm 2030 đạt 10m². Tỷ lệ người dân đô thị sử dụng nước sạch tập trung đến năm 2025 đạt trên 90%, đến năm 2030 đạt trên 95%. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đến năm 2025 đạt tối thiểu 28m², đến năm 2030 đạt tối thiểu 33m². Đến năm 2025, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình tại đô thị, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh. Đến năm 2030, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% hộ gia đình tại đô thị. Đến năm 2025, tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Đến năm 2030, tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử đạt 80%. Kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GRDP của tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 75% và đến năm 2030 đạt khoảng 85%. tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa tỉnh Bình Định thuộc nhóm cao của khu vực miền Trung, hình thành chuỗi đô thị phía Nam trở thành vùng đô thị động lực của vùng kinh tế duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phát triển đồng bộ theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo hài hòa các tiêu chí về đô thị hiện đại thông minh, xanh và giàu bản sắc, mang nét đặc thù riêng của vùng đô thị ven biển. Thủ trưởng các sở ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt tuyên truyền phổ biến rộng rãi chương trình hành động số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến các tổ chức cơ quan nhân dân trên địa bàn tỉnh, căn cứ nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này, tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch, chủ động lồng ghép các quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 148 của Chính phủ, chương trình hành động số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nhóm nhiệm vụ giải pháp đã nêu tại kế hoạch này trong các đồ án quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch và các dự án đầu tư xây dựng có liên quan để tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tại sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vàng, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Ta còn sợ cái cung này huống chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù sợ đau và sốt ghê. Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang Jumbo Vep S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bình tĩnh và dài không sao. Không sao, từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mùi vàng, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói chứa một vép S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.